Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của Công an xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tiếp đó là bài cảnh báo cạm bẫy quen qua mạng xã hội. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội với các chiêu lừa đã cũ vẫn tiếp tục tái diễn. Có vụ bị hại bị lừa hơn 1 tỷ đồng. Điển hình là vào ngày 23 tháng 3, Công an huyện Hoài Ân tiếp nhận vụ lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ 179 triệu đồng của bà DTB 52 tuổi. Theo lời kể của bị hại, trưa ngày 20 tháng 3, bà B nhận nhiều cuộc điện thoại từ nhiều số khác nhau thông báo bà liên quan đến một vụ án ma túy. Chỉ cần nghe vậy thôi, dù không hề liên quan gì, nhưng bà B đã hoang mang lo lắng. Đối tượng yêu cầu bà không được nói với ai và ra ngay ngân hàng mở số tài khoản mới để chuyển tiền vào đó cho cơ quan chức năng kiểm kê, đồng thời cho mã OTP để cơ quan chức năng kiểm kê tài sản. Nghe theo lời đối tượng, bà B đã ra ngân hàng mở số tài khoản mới, đồng thời ngày 20 tháng 3. Đối tượng yêu cầu bà B chuyển tiền lần thứ nhất vào số tài khoản mới là 119 triệu đồng. Ngày 22 tháng 3, đối tượng tiếp tục yêu cầu bà B chuyển 1 tỷ 060 triệu đồng. Sau đó, bà B phát hiện số tiền lớn đó đã bị đối tượng rút mất. Trong tuần, Công an thị xã Hoài Nhơn bắt nhóm lừa đảo gồm 4 đối tượng nhằm vào phụ nữ để dựng màn kịch lừa đảo là rớt tiền vàng để lừa lấy tiền chia nhau. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết, 1 người bị thương. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước là một trong những xã có dân số đông nhất nước. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số cùng với công an toàn tỉnh, Công an xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo thuận lợi cho bà con nhân dân sớm tiếp nhận các tiện ích của chuyển đổi số, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thời gian qua, Công an xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước liên tục có mặt tại trụ sở các thôn trên địa bàn xã để làm thủ tục cấp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho bà con nhân dân. Bên cạnh sự tận tụy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an, các hội đoàn thể và ban nhân dân các thôn cũng tích cực hỗ trợ. Để đạt yêu cầu đề ra, lực lượng công an viên phối hợp với ban nhân dân các thôn thành lập tổ xung kích với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, nhằm không bỏ sót trường hợp người dân đủ điều kiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Người dân khi đến làm thủ tục được công an đoàn thanh niên hướng dẫn tận tình và chu đáo để quản lý sử dụng tài khoản định danh của mình. Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân địa phương cho biết.
Với tinh thần anh em công an về đi làm với bà con của thôn Lục Thượng rất là nhiệt tình, với tinh thần là hăng say, với giúp đỡ với bà con rất tuyệt vời, nên tinh thần anh em thấy cũng nồng hậu á, cho nên tinh thần thôn tôi cũng thay lời cho bà con cũng chúc mừng cho anh em ráng cố gắng và cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của bà con cũng như là của cấp trên.
Theo thống kê của Công an xã Phước Sơn, toàn xã có hơn 13.700 trường hợp đủ điều kiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Từ tháng 7 năm 2023 đến nay, đơn vị đã triển khai 3 đợt hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đã kích hoạt cho hơn 8.000 trường hợp. Trong điều kiện quân số ít, phải đảm trách nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên một địa bàn rộng, đông dân cư, nên công an xã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, không ít yếu tố khách quan khác đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ này. Nói về một số khó khăn trong việc thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân ở địa phương, Trung tá Nguyễn Văn Duy, trưởng Công an xã Phước Sơn cho biết.
Qua cái việc kích hoạt đó là có những cái khó khăn vướng mắc, như là hiện nay là một số người dân thì đi làm ăn xa thì không có mặt tại địa phương. Thứ hai thì những người già, hộ neo đơn thì hiện nay họ đâu già yếu nên ở nhà nên không đến các nơi để mà kích hoạt định danh điện tử phục vụ công tác là dịch vụ công trực tuyến. Thứ ba là hiện nay là cái vướng đó là số cái hộ dân là đã không làm SIM chính chủ nên là đã vướng là không kích hoạt được một cái số SIM này.
Từ thực tế đó, Công an xã Phước Sơn đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, huy động các hội đoàn thể và ban nhân dân 10 thôn trên địa bàn, đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hội thi, đoàn viên và người dân trên địa bàn xã, thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt hiệu quả. Với các trường hợp người già yếu, bệnh tật, neo đơn, đi lại khó khăn, Công an xã chủ động bố trí công an viên đến tận nhà để hướng dẫn bà con làm thủ tục kích hoạt. Xã Phước Sơn là một trong những địa phương có địa bàn rộng và đông dân nhất của huyện Tuy Phước nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung, với hơn 26.000 nhân khẩu. Việc hoàn thành mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 chắc chắn sẽ khó khăn hơn ở nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, Công an xã đã và đang cố gắng hết sức mình để đạt yêu cầu, chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự chung tay góp sức của các ngành đoàn thể và người dân để công tác này sớm hoàn thành vì lợi ích của mọi người và sự phát triển của xã hội.
Trên đồi núi thật cằn khô, cây có hiểu vì sao chim thường kéo về làm tổ, và em như cụm lan mọc từ những cành cổ thụ ra kia. Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng, có một cây là có rừng, và rừng sẽ lên xanh, rừng giữa đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu mây nhờ duỗi chiều, phải đâu trong đục cũng đầy, phải không anh, phải không em. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuống.
Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo về những cạm bẫy khi các bé gái làm quen qua mạng xã hội từ một vụ án giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 21 tháng 3, Công an thành phố Quy Nhơn khởi tố bắt tạm giam Phạm Đình Sang, 21 tuổi, ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra của Công an thành phố Quy Nhơn, ngày 10 tháng 3 năm 2023, Phạm Đình Sang sử dụng tài khoản Facebook Phạm Sang kết bạn qua tài khoản Facebook MD làm quen với cháu gái NTTV, 14 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn. Qua nhắn tin nói chuyện, Sang biết V muốn gặp mình và thử sử dụng ma túy, nên đã rủ V đến các khách sạn thuộc phường Nguyễn Văn Cừ để sử dụng ma túy, rồi sau đó nhiều lần giao cấu với V. Từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm nay, Phạm Đình Sang đã 4 lần thuê khách sạn trên địa bàn phường Nguyễn Văn Cừ, sau đó rủ V đến khách sạn cùng sử dụng ma túy rồi quan hệ tình dục. Cho đến khi gia đình V phát hiện các biểu hiện bất thường của con gái báo cho cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận lần đầu tiên hẹn cả hai gặp nhau, Sang nói V nếu sợ đi một mình thì rủ thêm bạn đi cùng. V tưởng thật nên cũng rủ thêm bạn của mình cùng đến khách sạn. Khi đến nơi, Sang mua ma túy sẵn và rủ V cùng bạn sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy, V không còn làm chủ bản thân. Bạn của V ra về, Sang cùng V ở lại khách sạn quan hệ tình dục. Sau lần đó, biết V đã nghiện và thích ma túy, Sang tiếp tục hẹn hò V đến khách sạn nói là để cho thuốc, rồi cả hai sử dụng ma túy và tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần. Từ những mối quan hệ trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, các bé gái như V đã nhanh chóng bị người tình ảo làm cho xiêu lòng. Các em không ngờ rằng phía sau lời đường mật lại là những cạm bẫy. Trước khi Sang rủ V đi khách sạn, đối tượng đã nhắn tin nói chuyện khá lâu với bị hại, khiến cô gái tin tưởng xiêu lòng. Trung tá Trần Quang Huy, đội trưởng đội hình sự Công an thành phố Quy Nhơn khuyến cáo, mối nguy hiểm từ mạng ảo thời gian qua cho thấy tính chất phức tạp, khó lường của mạng xã hội. Những vụ án hình sự, đặc biệt là xâm hại tình dục các bé gái, đang gióng lên hồi chuông báo động về sự quan tâm giáo dục con cái của những bậc làm cha làm mẹ. Đồng thời, vụ án này là bài học cho nhiều bé gái khi mở rộng mối quan hệ qua mạng xã hội cần cẩn trọng hơn vì hệ lụy khó lường, không chỉ bị xâm hại tình dục mà còn nghiện ma túy. Để con biết quý trọng bản thân mà không dễ dãi trong các mối quan hệ, rất cần sự chăm sóc tỉ mỉ và thường xuyên của gia đình và nhà trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.